Chúa Nhật 33, lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam lễ trọng. Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2, 2 Ma-ca-bê chương 7, câu 1, câu 20 đến câu 23, và câu 27b đến câu 29. Hồi ấy, có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Bà mẹ là người đất mực, xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng. Nhờ niềm trông cậy, bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đứng tạo hóa càn khôn đã nắm đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út: con ơi, con hãy thương mẹ, 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm. Mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đau phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết. Để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa.
Mai sau gấp cởi mừng.
Ai
gieo lúc trở về về reo hơn hở vai nàng gánh lúa vàng
ai hẹn nào ra đi gieo giống mùa gặt mai sau tam khởi mừng.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 8 từ câu 31b đến câu 39. Thưa anh em, có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngược bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là sơn run, khôn khổ, đối rắc, hiểm nguy, bắt bớ, cương cháo? Như có lời chép, chính vì ngày mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loại thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta
sống người ấy. Vì người nào được cả thế gian mà đánh mất chính mình hay là thiệt thân, nào có ích được gì? Ai xấu hổ vì tôi và xấu hổ lời tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa.
Lạy lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Tác giả thư Do Thái chương 9 câu 22 nói gì?
Không
đổ máu, không có cứu độ.
Cho nên trong các vị giáo chủ thì là Đức Phật hay là đạo lão đạo khổng hay là đạo hội, các vị giáo chủ đâu, nó đâu có bị đổ máu đâu. Giêsu cho chúng ta bị đổ máu, cho nên đó là cái nét đặc biệt và độc đáo cũng như khác biệt đạo của chúng ta với các tôn giáo khác. Ơn cứu độ không phải là cứ cái kiểu há miệng chờ họ, há miệng chờ sông có rung xuống, mà là ơn cứu độ phải là biết cộng tác với Chúa để phục vụ mọi người, để bày tỏ đức tin và lòng mến đối với Chúa và anh em dù phải mất mạng. Nhìn lại nguồn gốc đạo Công giáo, không phải chỉ có vị giáo chủ của chúng ta là Chúa Giêsu đã mất mạng, mà các tín hữu ngay từ thời dấu sơ khai 300 năm đầu đó, dân Roma bị chủ dập rất là khốn nạn 300 năm. Thì đây là một cái điều vinh dự đối với dân tộc Việt Nam, giáo Việt Nam khi tin mừng đến với chúng ta, với dân tộc Việt Nam này cũng 300 năm bị bách hại. Có lẽ trên thế giới này không có dân tộc nào, giáo hội nào giống giáo hội mẹ của mình như Việt Nam. Cũng mà 300 năm đau khổ bị trù dập, Việt Nam cũng thế. Khi bắt đầu tin mừng đưa đến đi đặt rồi ngay từ lúc đầu, vì sự kiên cường và anh dũng của cha ông chúng ta, cho nên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quyết định phong hiền thánh cho 117 vị trong số những người chết vì đạo, tới 130.000 người, chứ không phải 117 đâu, 130.000 người, nhiều lắm. Cái ngày mà Đức Giáo Hoàng phong thánh cho các anh hùng tư đạo Việt Nam ấy, thì có lẽ lịch sử phong thánh của các đấng của quân tư đạo cũng không có vị nào là oai hùng hay là hãnh diện như là các vị tư đạo Việt Nam. Chẳng những bị bách hại thời các vua Minh Mạng thượng trị tư Đức, mà ngay khi Đức Giáo Hoàng quyết định phong thánh vào ngày 19 tháng 6 1988, lại bị bao nhiêu người chửi bới chu dập, mà không phải là người vô thần họ làm mạnh, người vô đạo họ chu dập, mà là người Công giáo. Bây giờ chúng con sinh sau để một nó không thấy đó. Và năm 1988 Chúa sinh ra phải không? Trời ơi, cuộc phong thánh của lãnh đạo Việt Nam chính trong hàng ngũ Công giáo có cả giám mục, rất nhiều linh mục, chứ chỉ nói là người ngoài phản đối mạnh liệt. Nhớ mãi một linh mục hôm đó đứng trước một cái hội nghị với 500 người, trong đó là các linh mục dòng chiều, một số giáo dân nữa đó, và một số những người vô thần nữa. Linh mục đó dám đứng lên trên sân khấu nói với cộng đoàn này này: thánh gì mà có mấy vợ, giáo hội có ngủ quá không? Thôi đó, ông vừa nói vậy cái gì, càng có tập thể đó, cút xuống, lắm. Ông trước đó vinh vàng lắm, là người mà được Sài Gòn này quý trọng, o bế, tưởng là mình ngon lắm, lên phát biểu. Đó đó rồi, vừa mới nói thì cái là tham một cái tập thể ta đuổi thằng kia cút xuống, không gọi lấy mục nữa, thằng kia cút xuống, mày về học đại giáo đi. Mà tại sao cái ông linh mục đó phản đối cho con biết không? Mà tại sao các linh mục khác chửi biết không? Vì theo ông linh mục đó thì ông nghĩ rằng có vợ như vậy xấu lắm, vợ ác, có vợ rồi thì còn mấy bà đi theo nữa, bởi vì ông là lái buôn mà nhiều bà theo tới mấy vợ, vậy thì xứng đáng gì mà làm thánh? Đó là cái nhìn của xã hội, của loài người. Nhưng mà chúng ta biết rằng dù họ có tội nặng như vậy, nhưng mà họ đã chọn cái chết để bảo vệ đức tin của họ. Như vậy họ chọn Chúa, họ chọn Chúa hơn mọi thực tại này. Chính vì họ chọn Chúa hơn mọi thực tại trần gian này, cái máu của họ đổ ra đã tha tội cho họ rồi, hiểu không? Cái máu họ đổ ra vì đức tin được tha tội rồi. Trong thần học Công giáo ta phân biệt hai loại thánh: hiển tu và ẩn tu. Ẩn tu là những người như là tên Misai, đồng Giêsu gọi là ẩn tu. Francisco Xavier cũng thuộc loại ẩn tu. Mặc dù Francisco Xavier đi khắp nơi giảng hiền là ẩn tu, còn hiền tu là những người chết vì đạo, không cần biết đó tốt lỗi nào, tử vì đạo gọi là hiền tu. Như vậy rõ ràng cha đã nói vậy, các thánh tử đạo ở trên khắp thế giới này chỉ có một lần bị trù dập thôi, còn các tử đạo Việt Nam hai lần bị trù dập. Chết rồi bao nhiêu năm, một mấy trăm năm mục nát rồi, bây giờ giáo hội tôn phong lại bị đặt nữa, mà nó rất là kịch cỡ. Chứ những người mà lớn tiếng phản đối cái việc Đức Giáo Hoàng phong thánh ấy, thì nhưng mà đâu có ngán đâu, việc của xã hội mà, đức tin của xã hội đâu phải dính dáng gì với xã hội đâu. Ngài cứ phong thánh, thế nên ngài quyết định phong thánh ấy, thì vừa mới tuyên bố phong thánh ở bên Roma thì ở Việt Nam cái nhóm mà phản đối ấy đã in hình cái tư đạo đồ bán rồi. Ôi trời ơi, trước thì phản đối mạnh lắm, mà khi mà về Roma phong thánh cái đầu nó in thì cái tư đạo đầu tiên để bán kiếm tiền. Đáng lẽ cái đám đó không bán, không in ảnh cái tư đạo phản đối, nhưng mà in ảnh đầu tiên để đi bán kiếm tiền, hèn hạ thế mà. Nó có nhục. Với tôi nói cái này á, mấy ông cha thời bây giờ hay là cái nhóm bây giờ nghe tôi nói này bây giờ có thấy nhục không, xấu hổ không? Còn sống nào mà đã còn sống? Có những người giữ chức vụ còn đang giữ chức vụ cao ở địa phận Sài Gòn ấy, thường đó phản đối rồi đây nhờ đó mà để kiếm được tiền bỏ túi, trời ơi cũng xấu hổ. Thì trong số 117 vị được phong hiền thánh đó thì có 8 vị giám mục, 50 linh mục, 14 thầy giảng, gọi là 14 giáo lý viên, người xưa ta gọi là thầy giảng, 1 chủ sinh, 44 giáo dân. Trong số đó có 10 người Pháp, 14 vị của Tây Ban Nha, Như vậy, số 117 vị đó, người các thánh Việt Nam có 96 vị, còn lại là người Pháp, Tây Ban Nha. Các vị này bị bệnh hại dưới nhiều triều đại vua chúa. Trước nhất là do Trịnh Nguyễn, triều đại của Trịnh Nguyễn thì có 4 vị được phong hiền thánh. Triều đại của Cảnh Thịnh, không phải tôi đâu nhé, có 2, tôi không biết ai hết. Triều đại của Minh Mạng có 50 người. Triều đại của Thiệu Trị có 3 vị. Và Tứ Đức nhiều nhất được 58 vị phong thánh. Những người này chịu nhiều hình khổ khác nhau. Người ta gọi hình khổ thứ nhất là bá đạo. Bá đạo nghĩa là người đó đưa ra pháp trường á, thì có một người thánh yếu bùng ra, thì có một tên lính vào xẻo một cái tai, bùng một cái nữa cắt miếng môi, bùng một cái nữa cắt miếng má, bùng một cái nữa cắt một cái rốn. Nghĩa là làm sao cho đủ 100 miếng thôi đấy trên thân thể người đó. Nói như vậy phải 100 mũi chấm, đúng lắm, 100 mũi chấm, mỗi mũi chấm thì có một người lính vào tung xẻo, đó gọi là bá đạo. Khiếp quá. Thì cái người này á, nó kinh hãi quá cho nên xảy ra có một trường hợp thôi. Rồi Lăng Trì, tức là người đó trước khi bị chặt đầu thì hồi chống đầu tiên chặt tay phải, hồi thứ hai chặt tay trái, hồi chống thứ ba chặt một chân nữa, hồi chống thứ tư chặt chân lại luôn, hồi chống năm cắt đầu. Khiếp quá. Đó, Lăng Trì là ở đấy. Thì những quỷ bị Lăng Trì như vậy là 4 vị. Rồi người ta tẩm dầu, ta thiêu sống luôn 6 vị. Chém đầu nhiều nhất 75 vị. Sử giáo làm sao? Là người ta quấn dây thừng vào vị tử đạo đó, rồi mỗi bên có cả chục thằng lính. Là, như là người ta kéo co thằng bên thằng nào máy mà thì ở giữa là vị đạo, bên thằng này chục thằng, bên thằng này chục thằng, hai bên kéo siết chặt cái dây thừng đó chết. Khiếp vậy. Những người bị thắt cổ kéo cái dây thừng như vậy có 22 vị. Rồi chết trong tù có 7 vị. Xin lỗi, có 9 vị. Trong những vị tử đạo, người cao tuổi nhất là Cha Loan, là 84 tuổi. Linh Mục Loan 84 tuổi. Và Tô Văn Thiện 18 tuổi. Trong số 117 vị đó thì đàn ông chiếm hầu hết. 116 đàn ông, sướng không? Có một phụ nữ thôi. Một phụ nữ. Thì cái này các ông hạnh diện lắm. Đó. Khi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị phong thánh cho các ngài đó, thì vào ngày 15 tháng 10 năm 1989, Hội đồng Giám mục Việt Nam xin Roma ghi ngày lễ kính này vào lịch Công giáo cho toàn thế giới. Nhưng mà cái ngày mà trong lịch Công giáo được ghi chỉ như là lễ nhớ thôi. À, bây giờ Việt Nam gọi là lễ trọng, như cả thế giới là lễ nhớ. Và kính vào ngày 24 tháng 11. Tại sao rồi Công giáo Việt Nam để xin Roma được kính chính thức vào ngày 24 tháng 11? Thưa, 24 tháng 11 năm 1958 lần đầu tiên giáo hội Việt Nam được trưởng thành, tức là giám mục tự quản, giám mục Việt Nam tự quản. Còn trước đó thì giám mục Pháp, giám mục Ngoại quốc. Nhưng trong lịch phục vụ của giáo hội Việt Nam thì lại kính vào Chủ nhật 33. Tại sao kính vào Chủ nhật 33? Lịch thế giới ngày 4 tháng 11 đó, mà riêng Việt Nam lại kính vào Chủ nhật 33, là vì Chủ nhật tới này là Chủ nhật 34, lễ Chúa Kitô vua, để giáo hội Việt Nam muốn xác định rằng chính các thánh tử đạo máu bị đổ ra, đầu bị rụng ra, là những chứng nhân tôn vinh Giêsu là vua. Đấy. Vì tôn vinh Giêsu là vua, vua hết cả mọi loài, cho nên bị mất mạng. Nhưng mà những người bị mất mạng vẫn thuộc về một vị vua cao cả nhất. Thế là đóng góp vào cái vinh quang của vua Giêsu. Thế thì chúng ta nhìn cái vinh quang hay là cái bậc anh hùng của các vị tử đạo ở điểm nào? Không phải vì họ là người Công giáo họ mới dám can đảm để liều mạng như vậy đâu, mới được giáo hội Việt Nam tôn vinh là anh hùng đâu. Chúng ta nhớ anh Nguyễn Văn Trỗi nhé, là đảng viên Cộng sản vô thần, anh ta có thờ Chúa thờ bà gì đâu, có chống cái vào thần thánh gì đâu, mà anh ta dám can đảm ôm bom để nổ tung cái cầu Công Lý. Bây giờ là cái cầu đó ở chùa Vĩnh Nghiêm sát đó. Ngày hôm đó là đại sứ Mỹ McNamara ta biết là đi qua cái cầu đó là sẽ chết. Mặc dù anh này chưa thi hành được cái ý định đó đã bị bắt rồi đó, nhưng phải nói ta can đảm. Và cả nước Việt Nam đặt tên cho anh, đặt tên đường cho anh ấy. Cho nên anh cũng là một anh hùng đấy chứ, anh cũng được tôn vinh đấy chứ, anh cũng được ca tụng đấy chứ, anh cũng có vinh quang đấy chứ. Không cần phải Chúa ai đâu, không cần phải đạo Công giáo mới có những người can đảm anh hùng đâu. Hay là chế độ cũ, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Thượng Tọa Thích Quảng Đức suốt ngày gõ mõ tụng kinh cúng Phật thôi, nhưng đã tấm xăng tự thiêu phản đối chế độ cũ. Đấy, vậy mà được những người Phật giáo đặt làm sao gọi ngài là Phật sống. Nhưng người ta còn có cái mới đối tượng của ông Thích Quảng Đức đấy, cũng là một anh hùng đấy, cũng là một người có danh dự vinh quang đấy, chứ không phải là chỉ có những người Công giáo đâu. Nhưng mà những vị tử đạo Công giáo thì cái vinh quang của các ngài không phải ở chỗ chính trị như là Quảng Đức, như là Nguyễn Văn Trỗi, hoàn toàn những người này vì chết vì vấn đề chính trị. Còn các vị tử đạo Việt Nam thì chết vì đức tin.
Nguyên văn chối hết ông Thức Bằng Đức để chống những người ở trần gian này. Còn các vị tự đạo Việt Nam chẳng chống ai, chỉ tin vào Chúa thôi. Chỉ vì muốn minh chứng ngoài Chúa Giêsu không có đấng nào cứu người ta cả. Đấy, muốn nói với thế giới Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất mà bị chết. Đấy, cái vinh quang của các vị tự đạo là dính tới Giêsu, vua muôn vua, và Chúa Giêsu đã là Chúa trên trời đất này. Và không bao giờ vinh quang của Ngài bị mai một. Chứ còn tôi bảo đảm một ngày nào đó, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không còn nữa, thì người ta sẽ nguyên rủa ông Nguyễn Văn Chỗi, chứ người ta không tôn kính nữa đâu. Và người ta cũng chửi luôn cả Thích Quảng Đức vì ông và Đảng Cộng sản chiến Việt Nam này. Tôi bảo đảm. Nhưng mà các thầy tử đạo thì muôn đời vinh quang, không ai hạn biết được, bởi vì được kết hợp với Chúa Giêsu đến đi vào vinh quang vĩnh hằng, là Chúa là vua muôn loài, thì cái vinh quang của Thiên Chúa đạo Việt Nam bền vững hơn. Bởi vì các ngài là coi trọng giáo lý của Chúa hơn là mạng sống của các ngài. Trên lý này chắc chắn là các ngài đã nhờ cái gương của người mẹ khi nhìn thấy 7 đứa con của mình bị nhà vua sát hại. Vua Ê-tô-cô chỉ đòi những người Do Thái ăn thịt heo, tức là bỏ đạo, thì ăn thịt heo có tội gì đâu, nhất định không ăn để giữ vững đức tin. Thế mà một người mẹ có 7 người con đều bị đưa phát triển, giết từng đứa một. Bà nói với các con thế này: mẹ không rõ chúng con thành hình trong lòng mẹ như thế nào, không phải là tại nhờ mẹ đã ban cho con hơi thở và sự sống đâu, cũng không phải nhờ mẹ mà sắp đặt chi thể của chúng con đâu. Chính Thiên Chúa đứng đã nắng tạo nên chúng con trong lòng mẹ nhờ lòng thương xót của Ngài, và chắc chắn Thiên Chúa sẽ trả lại các con cho mẹ. Tin tưởng như vậy, Thiên Chúa cũng trả lại cho chúng con cả hơi thở và sự sống của chúng con nữa, bởi vì chúng con đã tôn trọng luật của Chúa hơn là mạng sống mình, thì các thánh tử đạo Việt Nam cũng đi con đường đó. Cái vinh quang thứ hai của thánh tử đạo Việt Nam đó là chỉ vì nói về thế giới, ngoài Chúa Giêsu không có ơn cứu độ. Hoặc là để nói với mọi người về cái tình thương của Thiên Chúa ban con một này cho thế gian để cứu loài người tội lỗi. Và bài đọc thứ hai chúng ta mới nghe thư Roma chương 8 câu 31 đến 39. Phaolô nói về tình thương của Thiên Chúa đối với con người. Có Thiên Chúa bệnh đỡ chúng ta, ai còn có thể chống lại được chúng ta? Đến như chính con một của Ngài mà Ngài cũng không tiếc, nhưng đã trao nộp hết vì chúng ta, trao nộp cho con Ngài vì chúng ta. Lẽ nào Ngài không ban cho chúng ta tất cả mọi sự cùng với con của Ngài? Ngày xưa Chúa trao cho Adam và mọi sự Chúa dựng lên, và bây giờ trao hết, trao luôn con của Ngài, nhờ được kết hợp với con của Ngài. Phaolô nói tiếp, ai có thể buộc tội chúng ta, bởi vì Chúa đã chọn chúng ta. Không phải là Thiên Chúa làm chuyện đó được. Ngài chọn chúng ta sao Ngài lại buộc tội chúng ta nữa? Chính Ngài đã làm cho chúng ta được trở nên công chính. Ai sẽ kết án? Có phải là Chúa Giêsu ư? Không, Ngài đã chết vì chúng ta. Hơn nữa, Ngài đang sống và ngược với Đức Chúa Cha, hằng ngày chuyển cầu cho chúng ta. Và Phaolô đứng trước cái tình thương tuyệt vời của Thiên Chúa khi ban con một Ngài cho nhân loại. Ông muốn đáp lại cái tình thương đó và cũng mời gọi chúng ta hãy đáp lại cái tình thương đó. Ông nói, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa? Phải chắc là giam chôn đói khát, rách rưới, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo và trong mọi sự cách đó chúng ta đã toàn thắng nhờ đấng đại yêu của chúng ta. Cho nên không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được. Bởi vì tình yêu đó đã được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cho nên nhờ Chúa Giêsu, con của Thiên Chúa, đã yêu loài người và đã thí mạng cho loài người. Và chính cái tình yêu sức mạnh đó và nâng đỡ các tín đồ nào kiên cường làm chứng cho đấng cứu độ duy nhất là Chúa Giêsu. Cái vinh quang thứ ba của Thánh Tử Đạo Việt Nam đó là đức tin lòng mến của các ngài đã thể hiện bằng việc làm. Mà cái việc làm ấy Chúa Giêsu trong linh mục hôm nay muốn chúng ta tiếp tục nối dài và mở rộng. Chúa Giêsu chưa đòi hỏi chúng ta phải mất mạng như các ngài. Nhưng mà Ngài bảo chúng ta trong tin mừng hôm nay, Luca chương 9 câu 23-24, ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo tôi. Vì ai tìm cách cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng vì tôi, vì tin mừng sẽ tìm lại được. Người nào cứ đi tìm mạng sống mình, tìm sự đời này thì Chúa Giêsu mỉa mai được ích lợi gì khi được mọi sự thế gian này mà mất chính mình, mất sự sống đời đời. Thế thì Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy phát thập giá của mình hàng ngày mà theo Đức Giêsu. Về cái thập giá đó, Chúa muốn nói cái gì với chúng ta? Chắc chắn là Chúa không có ý bảo chúng ta là phải chịu khó làm việc, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, dù có ăn đói ăn khát cứ phải cố gắng mà làm thì có thêm tiền nào. Chúng ta chưa bảo được phải chịu khó làm thì sẽ được thu nhập nhiều. Không phải như vậy đâu. Bởi vì nếu mà như vậy chẳng cần Chúa Giêsu dạy đâu. Khi anh mà Ngài bảo vác thập giá theo Ngài á, có nghĩa là theo Ngài cùng đi dâng lễ. Bởi vì Chúa Giêsu vác thập giá ngày thứ sáu là ngày Ngài đi dâng lễ. Cho nên vác thập giá theo Đức Giêsu, chúng ta hiểu bây giờ một cách cụ thể, mỗi ngày chúng ta phải đấu tranh với nghịch cảnh, với cái tính xác thực của chúng ta đam mê hưởng thụ những thú vui ở đời này. Vì đồng tiền chúng ta làm mình đi kiếm đó, không bao giờ đi lễ. Vì tức giận với người khác thì bỏ lễ luôn, hoặc là vì vui chơi bỏ lễ luôn, Thì bây giờ gạt hết, không vì đồng tiền, không vì vui chơi, không vì bất cứ một lý do nào hết. Đừng để những cái thực tại thời gian này nó ngăn cản chúng ta đi lễ mỗi ngày. Tôi nói thật, người nào tập được cái đức tính đi lễ mỗi ngày trong suốt cuộc đời của mình phải trả giá cao, đúng không? Có những người cách chỗ tôi dâng lễ 5 mét mà không có đau một tí, nhức đầu, bỏ lễ rồi. Chứ dễ gì mà hôm nay nhức đầu quá phải đi lễ thôi, phải không? Hỏi chứ ở đây sao thấy vắng lễ rồi, rất đau. Cho nên cho thăm thì thấy như rói vậy. Nhưng mà có cớ để bỏ lễ, đúng không? Chứ dễ gì mình giữ được cái lời hứa với Chúa là con không bỏ lễ ngày nào. Giả thử dù muốn bỏ lễ nó mà cứ đứng lên nó ngã xuống, bước một bước thì quỵ xuống, thôi chưa bệnh thì nói với người ở nhà đến đi lễ rồi xin vị thánh về cho mình rước, đâu có đâu, chả lấy xin một cái nhỉ, không đấy, ngay cái đó thôi mà thấy cũng không vượt qua được đấy, chứ chưa phải là bắt tập giá gì mà cổ giúp Chúa Giêsu đâu, phải không? Xét đi, bên này có không? Hơi đau tí về chạy cho con nghỉ lễ hay con đau vừa mới chạy thì đuổi nhau như là kêu nai nó chạy trong nhà, thế đấy là hôm nãy nó chạy đấy, công ty đấy nó cái lúc đau giờ đây cái một cái nhỏ nhỏ như vậy mà khó mà vượt qua đi nha, chứ chưa nói hôm nay là có cái này vui quá, tôi dẹp vui, cái này kiếm được nhiều tiền quá, dẹp tiền kiếm được, giờ ta đi lễ đàn đi, không dễ đâu, cái đó là thẩm giá đấy, thẩm giá mỗi ngày là như vậy đấy. Ngày nào cũng có cái thẩm giá của nó để ngăn cản chúng ta đấy. Có những ngày thì kêu đau bụng là thẩm giá, có những ngày hôm nay kiếm được nhiều tiền cũng là ngăn cản, có những ngày hôm nay bồ nó gọi đi chơi cũng ngăn trở, đúng không? Nó nhiều cái thẩm giá lắm, cái thẩm giá bùi nó có nặng nề đâu mà không thắng được đâu. Đó cho nên Chúa bảo là vác thập giá của mình hàng ngày theo Đức Giêsu, đó mới có giá trị của nó. Chỉ cần bây giờ cứ chịu khó mà đi làm hàng ngày kiếm ra tiền trên cùng hết, đâu để được gì đâu. Nhưng mà nếu mà chịu khó vượt qua mọi cám dỗ, vượt qua mọi cái rào cản để giữ trung tín với Chúa, là còn không bỏ đi lễ, không bỏ ra lễ ngày nào trong cuộc đời của mình, bảo đảm nhất người đó là chứng như Chúa nhiều thật tốt thật, người đó trở nên chứng như là sống động. Đó phải có việc làm cụ thể. Đấy. Nhưng mà bây giờ cứ lo đi kiếm tiền với lo này nó kia thì chứ bà đấy đi kiếm đi được đời lại cả vào thế gian mà mất sự sống đời đời thì đợi gì mà đã chắc được cả mọi sự thế gian đâu, mà đời này mất đời sau mất ngu nữa, nếu được mọi sự thế gian này mà mất đời sau cũng còn đỡ, mất cũng đời này mất đời sau mất ngu quá. Nhưng mà nếu bám chặt với Chúa Giêsu thì không bao giờ mất. Đó là ý nghĩa Chúa Giêsu nói là phát tâm ra để biểu lộ đức tin của mình hàng ngày đi dự lễ. Những người đi dự lễ như vậy trước nhất được cái ơn gì? Được Chúa thanh tẩy tâm hồn của mình. Sách Thi Thiên chương 7 câu 9 đến câu 17 nói rằng một số người được Chúa cứu độ đông vô chừng kể. Những người này họ trải qua những cơn đau khổ thử thách lớn lao để đi với Chúa Giêsu. Những người này áo của họ tinh trắng, không một vết nhơ, bởi vì áo của họ được giặt trong máu con chiên. Thế là chúng ta đi lễ, thường trước lễ là được Chúa tẩy sạch, áo của họ được giặt trong máu con chiên. Và chính Chúa dẫn họ đến nguồn nước trường sinh. Tay họ cầm cái lá thuyên tự tuế, hô to là chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta thờ. Xin chúc tụng vinh quang Thiên Chúa, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự uy quyền, sức mạnh của Chúa đến muôn đời. Đó được Chúa thanh tẩy, đi dự lễ được thanh tẩy để hân hoan ca tụng Chúa. Hiệu quả thứ hai của thánh lễ là khi chúng ta đi lễ, rước lễ, chính là Chúa Giêsu ở của chúng ta, để Ngài cộng tác của chúng ta biến mọi sự nên tốt đẹp. Kể cả tội lỗi cũng nên tốt đẹp luôn. Vì Chúa Phaolô nói Roma 5:2, ở đâu tội lỗi nhiều ở đó ân sủng chan chứa. Càng nhiều tội đi lễ lại càng nhiều ơn. Là vậy. Vì Chúa biết sự đó này. Và lại chúng ta đừng quên lời Kinh Thánh ở sách Thánh Luật Công Vụ chương 5 câu 28-39. Tôi thích nhất cái địa chỉ này để khẳng định về mức độ của mình. Ông Gamaliel ông nói như này: công việc nào mà do sức con người làm á, tài năng con người làm ấy, khéo léo chất xám con người làm ấy, thành công hay thất bại thì cũng là diệt rồi, trước sau mà mình bị hủy hoại. Những công việc nào được làm trong Giêsu thì không ai phá được, tồn tại muôn đời và người ta được cứu độ. Đó, cho nên đi lễ là được Chúa ở cùng đời đôi ra về làm mọi việc trong Giêsu. Chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định cái điều này với các tông đồ ở Giăng 15:5: hãy là cây nho, hãy nhân đặt cảnh. Cảnh nào mà không liền với thân để quăng ra ngoài tự cô héo. Ngoài thầy ra chúng con không thể làm được cái gì hết. Không thể làm được cái gì có nghĩa là có làm rồi cũng ra cho bụng, có làm thì cũng vụt vào tay mình khi mình nhắm mắt để đợi, có làm thì cũng không phải việc lành đó, việc tốt đó mà ta được cứu độ. Nhưng mà khi đã kết hợp với Chúa Giêsu thì mọi việc chúng ta làm nó tồn tại và có giá trị chúng ta. Đó là đi dự lễ được Chúa ở chúng ta quan trọng như vậy. Cái thứ ba là khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta mới được Chúa thêm sức mạnh để chống lại nghịch cảnh. Chúa Giêsu chẳng nói như thế. Matthew 10:28: những ai đang vất vả khó nhọc đến với tôi nâng đỡ bổ sức cho mà. Cho nên nhờ có Chúa ở cùng, chúng ta thêm nghị lực kiên cường, không sợ trước sự đe dọa nào của những kẻ độc ác. Có lần những người Công giáo bị đưa ra pháp trường, vua Duy Tân nước tiếng hỏi các quan vây quanh trong quanh, chấm hỏi các quan, tay của chấm bị dơ thì lấy gì mà rửa? Các quan trả lời: dạ, chỉ có lấy nước mà rửa thì sạch thôi. Vua hỏi tiếp: thế thì nước của chúng ta đây này mà dơ thì lấy gì mà rửa? Tức là cho rằng nước Việt Nam bị những người Công giáo làm dơ đấy, làm dơ mà xấu hổ vì có những người Công giáo ở Việt Nam. Cho nên ông nói là vậy thì nước của chúng ta bị dơ lấy gì mà rửa? Không có câu trả lời. Vua nói lấy máu của những tên này, tự giết tất cả những Công giáo thì mới rửa được cái dơ của nước Việt Nam chúng ta. Trả lời là đấy, để mà dọa, để mà làm mất cái ý chí nghị lực, mất đức tin của những người Công giáo. giáo bị đưa ra bắt chước. Nhưng mà các vị quả thật chỉ cười, những lời đe dọa đấy không làm cho các vị ấy hoảng sợ để rồi phải chối đạo, chối Chúa, mất đức tin. Không có đâu. Tôi ở đây thường đọc câu thơ là kẻ nhát thì sợ chết, đứa tuyệt vọng thì tìm cái chết, tên hưởng thụ thì chẳng nghĩ đến sự chết, người anh hùng thì liều mà chết, chỉ có đấng khôn ngoan thì chuẩn bị cho cái chết. Thì các lãnh đạo đạo là những người khôn ngoan đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, từ pháp trận cũng sao hết. Thế thì chuẩn bị cho cái chết để về với Chúa cũng phải được cụ thể bằng những hình ảnh như thế nào, là họ bằng lòng mất tất cả những lợi nhuận ở đời này để rồi Chúa sẽ ban lại cho họ nhiều hơn nữa. Kinh Hòa Bình chúng ta đọc là chính lúc mất đi lại là lúc tìm lại. Cho nên cũng ở trong bài đọc chúng ta mới nghe Sách Ma-ca-bê phần thứ 2 và chương 7 câu 29 đến câu 79. Người mẹ có 7.000 con bị đưa ra phát trường, từng người bị ngã xuống. Người thứ nhất bị ngã, 6 người kia không sợ. Đứa thứ hai phơ luôn, còn những 5 người kia không sợ luôn. Và như vậy đến người thứ 6 rồi, còn mỗi đứa út nó run, đứng kiên cường nhìn anh, sao anh của mình bị ngã gục dưới nơi gương quan mình. Trong khi đó người mẹ đứng chứng kiến 6 người con gục ngã, còn mỗi đứa con út thì mẹ anh bảo sao, thôi có đứa con chối đạo đi con về ở mẹ. Có đâu, bà còn động viên con của bà, bà nói bằng cái tiếng mẹ do cái địa phương mà nhà vua nước Việt không hiểu, để bà khuyên con ơi, con hãy nhớ rằng mẹ đã cưu mang con 9 tháng 10 ngày, có những người hơn đấy, để cháu mà bình thường là 9 tháng 10 ngày, suốt 3 năm mẹ đã cho con bú mớm, mẹ đã nuôi và dạy con cho đến ngày hôm nay. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết Thiên Chúa là Chúa của mọi loài và cũng là Chúa của chúng ta nữa, đấng đã tạo thành muôn sự. Như vậy con đừng có sợ tên đau phủ này, con hãy tỏ ra xứng đáng giống như các anh của con, kiên cường và để chấp nhận chết một cách nghiệt ngã đau khổ. Nhưng mà con nhớ rằng Chúa luôn luôn xót thương gia đình mình, Chúa sẽ trả lại cho mẹ tất cả 7 người con mà đã bị chia chết. Mà tin tưởng như vậy động viên con, người mẹ này. Cho nên 117 vị tử đạo Việt Nam, 116 ông ấy, có lẽ 116 biết đâu để thua cái bà Lê Thị Thành, giống với cái bà mẹ này thì hay quá rồi. Biết bây giờ có cái người đàn bà vậy không? Dám không? Đấy, người kiên cường vậy. Những người chuẩn bị cho ngày ra đi của mình là những người bằng lòng mất mạng chứ không thể mất đức tin được. Và khi không mất đức tin thì cái sự sống đời đời của mình được bảo vệ. Cho nên trong tin mừng Ma-cô chương 10 câu 30, Chúa Giê-xu nói tốc tâm rồi, ai từ bỏ chính mình và theo Thầy thì sẽ lấy gấp trăm ở đời này
đó, của cái
gấp trăm về nhà cửa, về bạn bè, về anh chị em, về con cái, về ruộng vườn, cùng với sự cấm cách bắt bớ và cuối cùng được sự sống đời đời. Được hết tất cả, nhưng mà để ý trong này ấy, Chúa không nói được nhiều vợ,
mặc dù họ bỏ vợ không?
Chúa bảo không? Bỏ một nhà được trăm nhà, bỏ người cha mẹ có trăm người mẹ khác, nghe không? Nhưng mà bỏ vợ thì không thấy Chúa bảo được trăm vợ, không chứ này không thấy có. Cuối cùng cái bác là nó có hết rồi, nhưng sau cùng lại được đi vào sự sống đầy đời. Cho nên chỉ biết tin với gìn giữ, chúng ta được sống trong Chúa vĩnh cửu thôi. Thế chuẩn bị cái chết là người khôn ngoan thứ ba là chấp nhận bị người ta vu oan, mình bất hiếu với cha mẹ, nhưng mà chỉ vì trọn tình với cha trên trời. Có lẽ trong Kinh Thánh không có cái câu chuyện nào mới hiểu hàng cái chân lý này bằng chuyện của ông Jonathan, con của vua Saul hết sức che chở David. Saul vì ghen tị với David mà tìm mưu tính kế giết, còn Jonathan thì không đồng ý. Ông không đồng ý có nghĩa là không được quyền nối ngôi vua cha, không cần, không cần nối đó nhỉ, miễn là bảo vệ chân lý đó. Chính vì vậy mà trong tin mừng Chúa nói là Thầy không, Thầy đến không phải là để đem bình an đâu, mà Thầy đến để đem hương giáo, để gây chi lễ. Con chồng cha, cha chồng con, con gái chồng mẹ chồng, con gái chồng người mẹ, nàng dâu chồng mẹ chồng, mẹ chồng chồng con và mẹ chồng chồng nàng dâu. Kẻ thù lại là người nhà của mình đó. Tức là khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa ngay trong những người thân của chúng ta, không chấp nhận ta chứ không phải là người ngoài đâu, thì nó khó ấy. Mang tính bất hiếu mà. Cho nên các thánh tử đạo nó bị nhà vua nói rằng làm cho nước Việt Nam dơ. Vì sao? Vì họ vua cho rằng mấy đứa này á theo đạo là bỏ cha bỏ mẹ, bất hiếu, như vậy là nước Việt Nam dơ. Đi theo Tây chứ không phải là theo nhà vua Việt Nam. Mình là người Việt Nam mà đến tôn phục Tây, cho nên làm cho nước Việt Nam dơ. Đã là vu oan thôi. Người ta có chống nhà vua đâu, người ta cũng phải là theo Tây đâu, theo Chúa thôi. Nhưng mà vì vu oan chấp nhận. Nhưng tôi chắc lại là muốn có nghị lực này á, không có cách nào hơn là hàng ngày chúng ta kết hợp với chữ sự tinh thần. Nên chúng ta được ở trong Ngài, chúng ta mạnh nhất. Để minh chứng một người đã thuộc về Chúa, họ có ý chí kiên cường lắm. Trong số các vị tử đạo đó thì có cha Lê Ngọc Tịnh viết thư cho các chủng sinh thuộc chủng viện Kẻ Vĩnh. Ngồi trong tù, Ngài viết bức thư dài lắm. Ngài gửi cho các chủng sinh như thế này: tôi là Phao-lô, đang bị xiềng xích vì Đức Kitô. Tôi muốn nói với anh em là tôi đang gặp giam chôn cấm cách cực khổ gông cùm hàng ngày, để anh em được cháy lửa yêu mến Thiên Chúa, tôi khổ để cho em tăng lòng yêu mến Chúa. Anh em hãy hợp với tôi mà dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi, vì Thiên Chúa đã đấng yêu chúng ta đến muôn ngàn đời. Tôi nói thật với anh chị em, tôi ở trong tù này, tôi thấy giống hỏa ngục lắm. Đọc trong Kinh Thánh, hỏa ngục cũng kinh hãi lắm, nhưng mà trong tù nó y như hỏa ngục vậy, khiếp lắm. Nào là gông cùm xiềng xích, nào là những lời chửi chửi rủa, những lời nói thô tục bỉ ổi. Rồi nói hành nói xấu nhau, làm cho mọi người nản chí. Riêng tôi, Chúa ban nghị lực không nản chí, không buồn phiền. Thêm vào những người bên cạnh, những người xung quanh làm khổ tôi lại còn rèm mũi răng, trời ơi nó rút rìa kinh quá. Nhưng Thiên Chúa Ngài đã giải oan cho ba chú bé thoát khỏi tay vua Nabucodonosor khi bị quăng vào lò lửa thế nào, thì Thiên Chúa cũng đang là ra tay giải thoát tôi. Ngài tin tưởng như vậy. Cho nên những cái nỗi khổ tôi đang chìm trong ngục tù này, tôi đã nói là chẳng thua gì hỏa ngục đâu. Nhưng mà làm không làm cho tôi nản chí, mà lại làm cho tôi cảm thấy mình được ngọt ngào, được êm ái trong Chúa. Vì Chúa luôn luôn yêu hết mọi người. Những cái kỳ này làm cho nhiều người buồn bã, nhưng đối với tôi thì rất là hân hoan, vì Đức Kitô luôn luôn ở cùng tôi. Người mang tất cả gánh nặng của thập giá, cảm giác nó nặng lắm mà Ngài mang hết rồi. Cái chỗ nào nhẹ nhất ấy, Ngài bảo tôi đỡ một tí thôi, thế thứ chẳng là thôi gì cả. Chính Ngài đã chiến đấu và Ngài đã đi đến sự chiến thắng, thì tôi cũng sẽ được chiến thắng trong Ngài. Vì thế Chúa Giêsu qua đau khổ để thắng sự dữ, thì Ngài đã được lãnh triều thiên vinh quang. Cha Ngài đặt trên đầu Ngài, thì tôi đây là chi thể của Chúa Kitô, là người đã thuộc về Chúa Kitô, tôi cũng được chia cái phần vinh quang này, tôi cũng được chia cái triều thiên mà Chúa Cha đã trao cho chúng con. Ngài cũng cho tôi được hưởng cái vinh quang đó. Đó, chúng ta thấy đấy. Hỏi rằng cha đây cổ tịch ngày xưa có được học giáo lý như chúng ta đâu, mà khi bắt vô tù vậy hân hoan lắm, viết thư về động viên các chủ sĩ đừng có bỏ trốn chủ viện vì sợ quá này, về với vợ không cứ kiên cường đấy. Cho nên ông Pascal nói là vũ trụ có khả năng đẻ cả tôi, nhưng vũ trụ vẫn thua, bởi vì vũ trụ nó không biết gì về chiến thắng của nó. Còn tôi biết về cái chết của mình. Cho nên người ý thức về cái chết của mình giá trị hơn tất cả cái vũ trụ này cũng lại. Cũng thế, các bạo chúa tưởng rằng giết được các cái tử đạo là thắng, là oai, là hùng, nhưng chắc chắn tâm hồn các ông này bất loạn. Bởi vì lời Kinh Thánh có nói, cái cuốn chương 28 câu 1, kẻ ác luôn luôn chạy trốn, dù không có một người nào đuổi bắt hắn cả, lúc nào cũng lo lắng. Cha đã đi từ nào, dù bị giết bởi cái bàn tay oan nghiệt của các bạo chúa, nhưng mà tâm hồn các ngài vẫn hân hoan, bởi vì Chúa đã hứa được sao? Khi chúng con bị bách hại, bị vu gian cáo phạt một cách lếu láo vì Thầy, thì chúng con vui đi, phần thưởng chúng con ở trên trời. Matthew chương 5 bên 1-12, đúng như cái lời tôi muốn tin mừng chúng ta mới đọc ở Matthew chương 5 câu 10. cho ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Và như thế rất hợp với câu đáp ca chúng ta mới đọc ở cái vị 26:7-45. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng. Cái niềm vui chiến thắng này, oai hùng này, vinh quang này, tác giả sách Khôn Ngoan chương 3 của anh câu 8 đã nói trước cho chúng ta biết. Nhìn thấy các vị thử đạo như thế, bọn ngu si tưởng đạo bị giết chết, bị gặp họa, nhưng thực ra họ đang sống bình an. Chúa ban cho họ niềm hy vọng chan chứa và phúc trường sinh bất tử. Sau khi họ chịu sửa dậy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao trên nước trời. Họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh giữa rừng sậy. Chúng ta thấy một cái rừng sậy chỉ một tia lửa thôi, nó phá hủy hết. Họ được lấy uy quyền để xử muôn dân và cai trị muôn nước, bởi vì Thiên Chúa là vua, là Chúa của họ. Đó là cái niềm vui, cái sự chiến thắng của những ai chết vì nhân mục. Xin Chúa cho chúng ta nối tiếp và mở rộng cái tinh thần của Cha của chúng ta. Ít nhất để tôi nói rằng chúng ta đừng bỏ lệ ngày nào và tìm nhà thờ nào, ông cha nào, ông ấy sáng hiểu được chủ nhất, tìm cái nội dung bài giảng, chứ không phải tìm ông cha nào ông ấy làm lễ nhanh nhất. Và bây giờ rất tiếc thì đã là đến tìm cái ông cha nào giảng văn nhất, làm lễ nhanh nhất. Và những cha ở thành phố này lễ Chủ nhật chỉ có 2-5 phút. Vậy nhiều người đã thích đến đó, thì làm sao mà chúng ta xứng đáng là con cháu của các vị thượng đại đã gieo hạt giống tin bằng máu của Ngài trong tâm hồn chúng ta.